Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tịnh Xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như Tịnh Xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa thính giả thân thư, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Radio 890 AM và mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng ngày hôm nay. Con xin được gửi lời kính chào đến Sư.
A Di Đà Phật. Sư thân chào tất cả quý vị nghe đài cũng như các Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay Sư đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với cái tinh thần của Diệu Pháp Liên Hoa. Này quý Phật tử sẽ nghe được cái phần tổng thể Diệu Pháp Liên Hoa. Hơn 35 năm sự kiện Kinh Pháp Hoa, sự hướng dẫn cho các hàng Phật tử chép Kinh Pháp Hoa để cầu cái phước. Có người chép 5 bộ, 10 bộ Pháp Hoa, tức là chép trong thời gian 21 ngày như ngày Phổ Hiền Bồ Tát. Ý vậy, nếu mà ai chuyên trì chép trong 21 ngày, sở cầu sở ý của mình sẽ được thành tựu như ý. Đây là điều Sư muốn nói, cái tổng thể Pháp Hoa, pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại. Có nghĩa là cái pháp lực của Phật Pháp rất là nhiệm màu. Nếu cái lòng tin của mình nó khế hợp được thì mình cầu gì được nấy. Cho nên chép Kinh Pháp Hoa có giá trị rất lớn. Muốn xuất gia được xuất gia, cầu tài được tài, thì đây là cái điều mà Sư ân cần nhắc nhở trong cái thời gian 35 năm Sư truyền đạo Pháp Hoa. Chép Kinh Pháp Hoa thì mình tìm một cái quyển sách cho nó vừa chừng như ngang với 590 trang giấy này đó, là mình có thể mình chép rồi cái mình photo cái bìa giống hệt như cái bìa của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và trước khi chép đó thì các hàng Phật tử nên trình bày với một vị tăng vị ni nào đó để chứng minh cho mình. Con xin chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thỉnh thầy chứng minh. Thì quý thầy nó được quý thầy đặt tay chứng minh chú nguyện, hoặc là quý thầy mô Phật cũng được rồi, để mình về mình chép. Sau khi chép xong thì mình đến trình bày để mà thầy chứng minh cho mình được cái phước. Phước này hồi hướng cho cửu quyền tất tổ, ông bà cha mẹ thất thế, tình thâm đa sanh, phụ mẫu, công ăn việc làm, gia đình gì gì đó, mình được quyền hồi hướng cầu nguyện phước báo. Chỉ có thế thôi. Trong thời gian là 21 ngày mình phải cố gắng chép cho xong theo tinh thần của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khích mình cố gắng chép. Hoặc là mình tu Kinh Pháp Hoa. Mình tu Kinh Pháp Hoa tức là mình trì tụng Kinh Pháp Hoa ở trong thất mình suốt trong vòng 21 ngày. Cứ là khỏe, tụng, mệt, nghỉ suốt như vậy 21 ngày để cầu cái phước báo. Thì cái tổng thể phước báo đó mình có thể chép hoặc có thể tụng. Và như người không biết chữ, như người không biết chữ mà không có được quyển Kinh Pháp Hoa, và chỉ có thể lại Pháp Hoa mà thôi. Lại Pháp Hoa. Trước hết là mình khấn nguyện hôm nay ngày mấy tháng mấy, con xin lại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì bao nhiêu tuổi mình lại bao nhiêu lại, xong cái bắt đầu mới là đọc một câu mà lại 28 lại, lặp đi lặp lại 28 lần là con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát chứng minh phẩm tựa thứ nhất, rồi lặp lại lần nữa, con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát chứng minh phẩm phương tiện thứ hai, dân dân như vậy là 28 phẩm xong, rồi mình hồi hướng cầu nguyện. Thì cái đó là cái phần cầu phước báo. Hôm nay sư phụ nói thêm để cho các hàng Phật tử được biết về cái tổng thể pháp hoa, phần phước báo bên ngoài, và bây giờ đến cái phần tu tập bên trong. Trong hay ngoài mình vẫn nằm trong cái khổ của trần gian, khổ tục đế, khổ chân đế và khổ thánh đế. Mười phương ba đời chư Phật không có ai ngoài Bát Chánh Đạo. Vì vậy cho nên á, mình muốn thoát khỏi cái khổ thì mình phải tu tập Bát Chánh Đạo, mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa có nêu cao tinh thần tám người con của Phật Nguyện Đăng Minh. Đó là nội dung cái đại ý của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo á, ngắm sâu trong người của mình đó là Bát Thức Tâm Dương. Bát Thức Tâm Dương này mà nếu mà mình tu được Bát Chánh Đạo thuần thục thì cái Bát Chánh Đạo nó có khả năng khử trược lưu thanh, làm cho Bát Thức Tâm Dương của mình nó chuyển thành tư trí lục thông. Tâm mình tư trí lục thông. Vì vậy cho nên á, cái tổng thể của Diệu Pháp Liên Hoa để mình tu đó thì trước hết mình phải tôn kính cái kim ngôn ngọc ngữ của Phật. Mình chỉ cần có lòng tin sâu sắc. Nếu như mình không biết chữ, mình nhờ người ta đọc cho mình thuộc mấy câu. Ví dụ như là cái câu đầu tiên là tôi nghe như vậy. Qua Anna, một thở nọ, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà hoặc nơi thành Dương Xá cùng chúng đại tỳ kheo một muôn 2000 vị. Thì cái bao nhiêu đó thôi chứ không cần nhiều nữa. Hoặc là câu nào ở trong cái bài kinh, thí dụ như phẩm thứ 25 mà Phổ Môn đó, là có Bồ Tát là vô tận ý từ chỗ ngồi đứng dậy, khoan thai kính thành trịch áo bà giai hướng về Đức Phật mà chắp tay bạch rằng, chỉ cần một vài câu đó thôi, hay là mình chỉ niệm Quan Thế Âm, hay là mình chỉ niệm Dược Dương, hay là mình chỉ niệm những cái danh hiệu tịnh thân. Nghĩa là một câu nào mà mình cảm thấy tâm đắc nhất, mình nhớ rõ ràng ở phẩm nào đó, thì khi mà mình khởi tâm tụng niệm câu đó rồi cái bắt đầu là mình tu tập theo, thì cái sức nhiệm màu ở trong kinh gọi là bất khả thuyết, bất khả tư nghi, có nghĩa là không thể nói bằng lời, không thể đem cái trí phàm phu suy nghĩ. Do đó cho nên cái bất khả thuyết, bất khả tư nghi này á, gọi là tạng pháp bí yếu. Cái tạng pháp bí yếu này nó có cái tổng thể giúp cho con người ta hiểu được. Thứ nhất là phẩm tựa. Tựa là tổng hiển cho tất cả. Cho nên mình nương tựa vào cái bản thân này để mà mình tu, nương tựa vào cái hơi thở này để mà mình hành. Tu là tu tại thân, mà hành là hành tại hơi thở. Hơi thở này mình nương gá nhẹ nhàng, ban đầu thì mình hít nhẹ nhàng vô rồi mình lắng nghe coi cái hơi thở nó đi về đâu, ai đẩy ra, ai hút vào, xem nghe nó mịn màng, nó êm đềm, nó thâm trầm, nó sâu sắc, rồi nó đạt đến cái chỗ quyền diệu là toàn thân của mình nó an lạc, đầu óc của mình đó rỗng không trống vắng, cái linh minh của mình đó, tự tánh của mình nó sáng ra giống như cái nhà mình có đèn sáng vậy đó. Thế là mình cứ ngồi im lặng thì cái tổng thể pháp hoa này, cái điểm tựa của nó vốn là cái thân này, nên người xưa nói là đạo tại thân trung tâm bất viễn, thiên cơ quyền diệu mục di trung, có nghĩa là đạo ở giữa lòng người, không xa cái tâm của mình, có nghĩa là giữa thân này là cái trung tâm của sự sống. Mà cái đầu mối của nó, cái cơ động của nó, cái máy của nó là ở con mắt. Mình chịu khó nhắm chặt con mắt lại là để khơi cái mạch sống. Thí dụ như bây giờ mình ngó xuống sống mũi, hay là mình ngó nhìn một đồ vật nào đó, thì mình vẫn bị cái điểm tựa bên ngoài. Mình vẫn bị cái điểm tựa bên ngoài, có nghĩa là cái tâm mình đã chạy ra ngoài. Còn bây giờ mình nhắm chặt lại, bắt buộc mình, gọi là đóng sáu cửa, đóng chặt sáu cửa, không cho lục căn này nhiễm lục trần, không cho lục thức này nó phóng vọng ra ngoài. Thì cái đó gọi là cái tập trung. Cái tập trung đó gọi là cái công phu. Cái công phu đó bằng cái nương về hơi thở, yếu yếu, minh minh, mạnh mạnh, sáng sáng. Thì cái sự mình lắng nghe, tập trung như vậy đó, nó là cái phương tiện để dẫn dụ cái tâm mình ra khỏi căn nhà lửa sân si phiền não. Có nghĩa là mình chấm dứt phiền não ngay trên chỗ lúc mình tu hành. Và cái lòng tin của mình càng ngày càng tăng trưởng sâu sắc hơn là bởi vì nó có cái an lạc thật sự cho bản thân. Đầu óc mình mỹ, trong tâm hồn của mình nó tự nhiên nó trả lại phẳng bằng, giống như một mặt nước hồ thu trong sáng. Thì ở trong chỗ đó nó có tam thừa, như là kinh thì gọi là ba xe, tức là tam thừa. Tam là ba, ba xe này có nghĩa là thấp nhất được phước báo, mà vừa vừa thì vừa phước vừa huệ. Còn mà phẩm cao hơn đó, tức là bậc đại trí huệ đó mà tu đó, thì nó chuyển thức thành trí, chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm làm Phật. Đây là một vấn đề quan trọng nếu mình biết tu chuyển. Vậy thì cái cách tu chuyển là như thế nào? Là mình phải có cái niềm tin, nghĩa là như gã cùng tử vào ở trong nhà trưởng giả rồi hốt hơn 20 năm. Có nghĩa là vào trong cái chỗ im lặng thanh tịnh trong thời gian 21 ngày đó là tượng trưng cho 20 năm. Mình hốt phân có nghĩa là bỏ hết tất cả những gì rác rưởi phiền não. Nghĩa là cái gì đến là mình cũng bỏ hết, danh lợi tình ái ố sân si, cái gì nó hiện đến nó hiện ra trong cái chỗ mình tu mà mình thấy, mình nghe, mình biết là mình bỏ hết. Tất cả này mình cho là giả hết. Đó thì gọi là hốt phân 20 năm được gia tài. Không cầu mà có. Cái gia tài đó, nó không phải nói bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu, mà nó thật chất, nó có cái chất nước cam lộ làm cho thân hình mát mẻ, dịu hiền, mắt sáng, tai thính, thần thông, nhất là sức khỏe của mình đó, nó được dứt trừ tất cả các bệnh. Gọi là dược thảo dụ. Rồi mình ghi nhớ cái gì, thí dụ như bây giờ mình muốn đi xa, mình muốn làm việc làm ăn cái gì, mình muốn khai mạch huệ ra sao, mình muốn tu cho nó chứng đắc đạo quả, tu đà quần tu đa hàm a la hán, cái sự mà mình muốn gì đó thì chính cái đó là mình phải tự thọ nhận lấy. Mình tự thọ nhận lấy, mà thọ nhận lấy cái gì, tức là cái thành ý của mình, gọi là cái quá thành. Quá thành là sao? Quá thành là phẩm thứ bảy trong diệu pháp liên hoa, gọi là cái trí huệ mình thắng qua hết tất cả. Trí huệ của mình vượt hết tất cả. Sâu cũng nó, cao cũng nó, rộng lớn cũng nó. Vì vậy cho nên dùng toàn bộ trí huệ để mà vượt qua hết mọi cái gian lao thử thách. Gian lao thử thách là đau tê mỏi, nhức ngứa, buồn ngủ, lười biếng, nhất là cái lười biếng. Mình thắng qua được, mình tinh tấn được. Đó. Thì trong cái chỗ mà chướng ngại trong người đó là ngủ ấm ma, ngủ dục, ngủ uổng dây không. Mà đằng này mình cứ bị kẹt ở trong cái có. Cho nên vì lý do đó có ăn, có ngủ, có làm, có tất cả các cái. Cho nên nó mới có thành tựu cái phàm phu tục tử. Nay mình vượt qua cái đó bằng cách là mình tự đi theo cái pháp an lạc bằng cái hơi thở, hít vào lòng hoan hỷ, thở ra miệng miệng cười, giữ cái tâm hoan hỷ này, thì nó lần lượt đến cái chỗ là như là người ta thọ học vô học nhân ký, có nghĩa là mình học được cái vô vi mầu nhiệm ở bên trong lòng của mình. Mình ghi nhớ những cái mà thầy chưa dạy, tổ chưa truyền, Phật chưa nói, gọi là kinh bạch tự. Để đạt đến cái Phật sự của mình là mình ước gì lại có nấy, nguyện gì sẽ thành công, làm gì cũng được. Thì chính cái chỗ đó mà kinh gọi là phẩm pháp sư, như người đào giếng tìm nước, đào sâu trong lòng mình, mở cái mắt huệ của mình ra để mình thấy. Thì cái tổng thể cái diệu pháp liên quan đến phẩm thứ 10 là như vậy. Như vậy thì khi mà mình đạt được cái chỗ là đào sâu, tinh tấn tu hành sâu sắc trong đó, thì thân hình của mình vững vàng giống như cái hiện bửu tháp thứ 10 phẩm thứ 11. Trong bửu tháp đó có Phật Đà Bảo, có nghĩa là Đức Tự Tánh Như Lai ứng ra dạy cho mình mắt được sáng, tai được thính, thần được thông, thân người được khỏe và sở cầu của mình thành tựu. À, sự vui vẻ đến với mình và bao nhiêu sự ưu buồn, bao nhiêu sự khổ não tự nhiên nó tan biến mất. Vậy thì trong cái chỗ nghiệp quả năm 10 năm trước, trăm ngàn năm trước, tự nhiên bây giờ nó nhẹ nhàng, nó rộng không, nó trống vắng, nó sáng suốt, nó an lạc, nó hạnh phúc. Vậy thì bây giờ trên cuộc đời của mình đó, mình còn nằm ở trong cái cảnh giới cõi ta bà đau khổ này, cho nên mình được cái khổ này gọi là khổ thánh đế. Mình giữ gìn giới hạnh tu hành, mình không chinh chạm ai, nhưng cảnh nghịch bên ngoài, cây muốn lặng mà gió chẳng giữ gìn, giống như kinh phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa vậy. Vậy thì lòng của mình lo cống hiến sức mình cho cha, cho mẹ, cho tổ quốc, quê hương, cho Tam Bảo, tổ thầy, cho tất cả mọi người thì mình sẽ không sao cả. Còn nếu mà mình còn bị cái gì nó kẹt dướng vào trong cái ích kỷ, cái bỏ sản, cái ngu si của mình đó, thì mình sẽ bị hoặc thuận khảo, hoặc nghịch khảo. Đó. Thì bây giờ cái đặc biệt của mình đó là Phật dạy đại để là mình phải tránh bớt tất cả những chức tước, những uy quyền, những danh vọng, những tiền bạc, những cái mà danh lợi trên đời này mình phải tránh hết thì mới có thể nhẹ nhàng. À, cây muốn lặng gió chẳng chịu dừng, người muốn an mà hoàn cảnh thế gian này nó không cho phép, cho nên mình chịu khó mình tránh, quân tử tránh voi không hoang mặt, mình tránh né bớt hết tất cả càng hay. Và phẩm an lạc hạnh thứ 14 dạy khi mà mình giữ được tâm hồn an lạc á, thì nó có cái trí huệ phát sanh. Cái trí huệ phát sanh gọi là tùng địa dụng sức, tự tâm này hiện ra cái ánh sáng, nhớ này, biết kia, hay quá hay. Mà Đức Phật dạy nó đừng nên cho nó là hay, đừng nên theo đó, đừng nên ở với vị trí đó, mà là mình phải bỏ qua hết tất cả. Cũng giống như xe chạy qua chỗ này, xe chạy qua chỗ kia, thì mình muốn đi xa thì mình đừng bao giờ ghé ở chỗ nào cả, thì mới có thể đi xa. Cũng như thế, thấy cái gì thấy, biết cái gì thì biết, thì mình nhớ là hạnh Bồ Tát, hạnh A-La-Hán, hạnh Duyên Giác, hạnh Thanh Văn gì đó, mình cũng không cần biết đấy nữa. Mà là mình cứ giữ im lặng thanh tịnh để cho cái Phật tánh của mình chuyển biến, chuyển qua, cứ chuyển mạnh, chuyển mãi, thì nó đến gọi là Như Lai Thọ Lượng, tức là tự tánh thanh tịnh hiện ra nhiều cái hay, xuất khẩu thành phi. Rồi từ đó mình giỏi, mình phân biệt được sự lầm chữ dữ, mình càng giả chết, mình càng im lặng, gọi là tùy hỷ công đức ấy. Thì là công đức ngày càng sâu, trí huệ ngày càng lớn, mà cái phước báo hiện hữu nơi bản thân, ai thấy mình cũng vui vẻ, ai thấy mình cũng thương mến. Đó, tùy hỷ công đức cho đến pháp sư công đức, có nghĩa là bây giờ mình thương mẹ, thương cha, thương anh, thương chị, mình đem một câu pháp mình truyền thì người ta cảm thấy vui vẻ, người ta cảm thấy lãnh thọ một cách dễ dàng. Đó gọi là pháp sư công đức lục căn thanh tịnh. Và khi mà mình tỏ lòng yêu thương hết mọi người, không khinh chê mọi người, thì tự nhiên mọi người lại là thương mình. Mình thương người ta có một, người ta thương mình lại tới 10. Đó. Thường bất khinh Bồ Tát, phẩm thứ 20 và thứ 21 là Như Lai Thần Lực. Nó tự nhiên cái tánh của mình, nó tự nhiên nó cảm thấy nó dạn dĩ, nó nhẹ nhàng, nó không sợ sệt, nó đi đâu cũng được mà làm gì cũng xong, cảm thấy nó gần gũi với tất cả mọi người mà không có gì ngăn cách. Đó là Như Lai Thần Lực. Và sau cùng là cái phần giáp mặt cuộc đời đó, nó còn cái phần chúc lễ, có nghĩa là gặp người này mình cầu chúc cho người này, gặp người kia cầu chúc người kia, gặp ai mình cũng cầu chúc, giết quen cái miệng, giống như ngày nào mình cũng sưng hết, ngày nào gặp nhau cái mình chúc cho người này được hạnh phúc, chúc cho người kia tu hành đắc đạo vậy đó, chúc giết quen miệng trở thành tùy ni nhật dụng, đúng như cái bộ luật để mà thành công đó. Thế thì cái mà mình cảm thấy cần làm đó là thiêu thân đốt tay, như cái trong phẩm thứ 23 là quên mình để hy sinh cho người, quên mình quét nhà, quên mình giặt đồ, quên mình đi rửa ráy cầu tiêu nhà tắm, hoặc là mình đi xa về gần thăm bệnh hay điện thoại thăm nhau chẳng hạn, tất cả những cái mà mình quên mình lo cho người đó, thì cái đó gọi là Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, là món thuốc hay để ích lợi cho tất cả mọi người chung quanh mình. Và cái diệu âm của mình nó bắt đầu từ đó đó, nó có cái chỗ mà lợi ích cho tất cả mọi người, thăm nhau, chúc nhau, cầu nguyện cho nhau mà không hề có cái vấn đề, không có một lời hờn trách, không có một cái sự mỉa mai tiêu chọc nào cả, lúc nào cũng vui vẻ. Và đặc biệt là nếu có ai than khổ là mình tìm cách cứu khổ, gọi là Quan Thế Âm Phổ Môn. Và chính ở trong chỗ bí mật bất tư nghị của tâm của mình, tự nhiên nó hiện hữu ra những cái mà mình tránh né, thí dụ như là tránh né tiền bạc, tránh né y dịch, tránh né bùa chú, tránh né chánh trị, tránh né sắc đẹp gì đó, mà mình làm cái ích lợi cho tất cả mọi người bằng cái công sức của mình và sống với sự chân thật, mặc dầu mình cũng vẫn khổ, mà khổ đó là khổ thánh đế. Để đạt đến cái chỗ đó gọi là Diệu Trang Nghiêm Dương thứ 26, phẩm thứ 26 đó, là mắt của mình nó không có còn ngắm nghía vào cái danh lợi tình sắc đẹp, tai của mình không cần nghe những cái điệu nhạc âm thanh gì trần tục nữa, mà là mình đi thẳng vào cái mình tự quản lý mình, cũng giống như Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi sáu ngà. Đó là cái sự tu hiền đặc biệt, kết quả của nó là mình sống hiền thật, mình sống thật với tất cả mọi người xung quanh, nhất là cha mẹ mình khen, anh chị mình khen, bạn bè mình khen. Làm như vậy mình trở nên một con người hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ, cho bản thân, cho xã hội, người người thấy mình nhiều yêu quý. Đó là cái đại thể tổng thể của Diệu Pháp Liên Hoa, mà nếu quý vị thực hiện được, quý vị sẽ thấy nó có cái kết quả bất tư nghị, cái từ bi vô chướng ngại mà Phật đã truyền ban. Hôm nay sư truyền lại cho quý vị, nếu có gì thắc mắc quý vị cứ hỏi. A Di Đà Phật.
Con cảm ơn sư rất nhiều. Và kính thưa quý thính giả, số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Ngoài ra, nếu quý vị có muốn liên lạc với sư và tỉnh sáng thì mời quý vị liên lạc qua số điện thoại 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc là 469-278-1809, 469-278-1809. Con cảm ơn sư rất nhiều cho bài giảng ngày hôm nay, và kết thúc chương trình con xin mời sư gửi lời chào đến quý đồng hương ạ.
A Di Đà Phật, xin gửi trở lời chúc lành cho tất cả ai ai cũng thấm nhuận tổng thể Diệu Pháp Liên Hoa để thực hiện trong đời sống hàng ngày và tu hành, có lợi ích cho bản thân và chiếm ưu thế là tâm tánh hiền hòa, vui nhà, vui cửa, vui trong việc làm, vui tất cả. Chúc lành quý vị ai nấy đều được an vui thành tựu. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát chứng minh. A Di Đà Phật.
Dạ, con cảm ơn sư và kính chúc sư nhiều sức khỏe trong tuần mới. Con gặp lại sư vào tuần sau.
A Di Đà Phật.
Dạ, con chào sư. Và kính thưa quý thính giả, xin quý vị vui lòng tiếp tục với làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với chương trình tiếp theo.